Bình Lâm Thiên Hạ, chương 456-1, nóng lòng cầu hòa, 1, gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này Tôn Quyền không rảnh nghĩ nhiều, y nóng lòng muốn nói chuyện với Lỗ Túc liền lệnh cho thị vệ hộ tống Tôn Thượng Hương về thành. Nhìn đại đội thị vệ hộ tống xe ngựa đi xa, Lỗ Túc mới chậm rãi đi lên phía trước khom người thi lễ, nói: "Tham kiến Ngô Hầu." Tôn Quyền vỗ vỗ vai y, khen ngợi: "Mang được các binh sĩ trở về, đây là công lao lớn nhất của ngươi." Lỗ Túc lắc lắc đầu, hổ thẹn nói: "Đây không phải là công của vi thần, là Lưu Cảnh nể mặt công chúa Tôn Thượng Hương." "Nể mặt Thượng Hương?" Tôn Quyền có chút ngạc nhiên, sao lại có thể là nể mặt của muội muội mình. Nhưng y lập tức hiểu ra, lấy thân phận của Lưu Cảnh, hắn tuyệt sẽ không vì một nữ nhân mà thả nhiều tù binh như vậy, kỳ thực đây là một loại thái độ của Lưu Cảnh, hai nhà bãi binh, dĩ hòa vi quý. Nghĩ đến đây, Tôn Quyền không bận tâm đến việc này nữa, liền chuyển đề tài, hỏi: "Nói thử về tình hình đàm phán với Kinh Châu đi, bọn họ đưa ra điều kiện gì?" Đây mới là sự tình Tôn Quyền quan tâm nhất. Hiện tại tình thế của Giang Đông vô cùng ác liệt, quân của Triệu Vân vẫn đóng tại huyện Lịch Dương ở Giang Bắc, duy trì thế chân áp đối với Giang Đông, khiến triều thần Giang Đông hoảng sợ, mà hai lần Tây Trinh đã làm cho uy vọng của y sụp đổ, thần dân mang đầy tiếng nói bất mãn. Người Sơn Việt đã công khai biểu đạt thái độ, không thừa nhận y là chủ Giang Đông nữa, thậm chí một vài quận huyện của Giang Đông đã xuất hiện những lời hô hào hy vọng y thoái vị, trong ngoài đều khốn đốn, khiến cho Tôn Quyền chịu áp lực cực kỳ lớn. Nếu không thể giải quyết hậu sự của lần Tây Trinh một cách thỏa đáng, vị trí đứng đầu Giang Đông của y e là không giữ được. Tuy nhiên, Lưu Cảnh thả về hơn 5 vạn tù binh mặc dù có hiểm nghi là mua chuộc dân tâm của Giang Đông, nhưng cũng giúp mình một tay vào lúc mấu chốt, khiến mình ít nhiều có thể giao phó một chút với thần dân. Lỗ Túc vừa muốn trả lời, Tôn Quyền lại khoát tay: "Trên đường trở về rồi nói, đây không phải là nơi để nói chuyện." Trong xe ngựa, Lỗ Túc cẩn thận kể lại điều kiện của Lưu Cảnh đưa ra. Tôn Quyền trầm mặc sau một hồi, y mới khẽ thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài chất chứa sự bất đắc dĩ, làm sao y có thể tiếp nhận đây. Dỡ bỏ lệnh cấm nội hà, cắt hai quận Kỳ Xuân và quận Dự Trương, thiêu hủy chiến thuyền trên ngàn thạch, bồi thường 30 vạn thạch lương thực. Nếu những điều kiện này bị truyền ra ngoài, Giang Đông thật sự sẽ nhốn nháo cả lên. Nhưng nguy cơ đang ở trước mắt, nếu y không đáp ứng, bốn quận Kỳ Xuân, Dự Trương, Lư Giang và Cửu Giang sẽ hoàn toàn bị mất. Quan trọng hơn là bây giờ quốc lực của bọn đã cạn kiệt, căn bản là không thể chịu nổi một lần đại chiến nữa. Nếu quân Giang Hạ Đông Trinh quy mô lớn, Giang Đông không còn sức để tái chiến. Lúc này thậm chí quân Giang Đông còn không đủ sức mạnh để đuổi quân của Triệu Vân ra khỏi huyện Lịch Dương, thì Tôn Quyền y còn có tư cách gì mà lên tiếng với Lưu Cảnh. Thời khắc này, Tôn Quyền cảm nhận sâu sắc sự khuất nhục và vô lực, y không tìm được biện pháp nào để phá giải khốn cục trước mắt, trừ phi xin Lưu Cảnh nhượng bộ, nhưng hắn sẽ nhượng bộ sao? Đúng lúc này, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, có thị vệ ở ngoài thấp giọng nói: "Ngô Hầu, có tình báo khẩn cấp cần bẩm báo." "Tình hình thế nào?" Tôn Quyền thản nhiên hỏi. "Sáng hôm nay Định Võ Trung Lang tướng bí mật gặp mặt Thái Thú Dự." gocchuyenaudio.com Trương, trong mắt Tôn Quyền bắn ra một luồng sát khí biến mất trong nháy mắt, y rất bình tĩnh trả lời: "Ta biết rồi." Trong lòng Lỗ Túc có chút khẩn trương, y biết rằng Định Võ Trung Lang tướng chính là đệ đệ Tôn Lãng của Ngô Hầu, y gặp mặt Tôn Bôn là có ý gì. Từ sát cơ trong mắt Ngô Hầu mà nói, phương diện này tất dính dáng đến nhiều chuyện nhạy cảm, chẳng lẽ là? Lỗ Túc bỗng nghĩ tới một khả năng, lập tức kinh sợ toát đầy mồ hôi lạnh. Tôn Quyền nhìn y một cái, mỉm cười, nói: "Tử Kính yên tâm đi. Tất cả đều nằm trong tầm khống chế của ta. Giang Đông sẽ không phát sinh nội loạn." Tôn Quyền không lo lắng Tôn Lãng sẽ tạo phản, kẻ y lo là Tôn Bôn, vị đường huynh này là thông gia với Tào Tháo, quan hệ của lão với Tào Tháo vô cùng bình thường. Năm ngoái lúc Tào Tháo dẫn đại quân Nam chinh Kinh Châu, Tôn Bôn lại âm thầm qua lại tin tức với Tào Tháo, chuyện này y cũng biết. Lúc trước việc Tôn phụ cấu kết kỳ thực cũng có liên quan đến Tôn Bôn, chẳng qua là lúc đó mình vì ổn định Giang Đông mới không thể không buông tha cho lão. Hơn nữa Tôn Bôn lại là nguyên lão của Giang Đông, có mạng lưới quan hệ rất sâu trên quan trường và trong quân đội của Giang Đông, nếu lão thật sự lợi dụng sự tình Tây Trinh thất bại này mà phế truất mình, quả thật sẽ là uy hiếp rất lớn. Tôn Quyền nhắm mắt lại, y cảm thấy mình đang đứng trong thời khắc hung hiểm, trong ngoài đều khốn đốn, chỉ cần chậm trễ một chút ắt sẽ rơi xuống vách núi sâu vạn trường. Trong thư phòng, Chu Du, Trương Chiêu và Trương Hoành vội vã chạy đến, mọi người ngồi xuống, Tôn Quyền lại sai Lỗ Túc kể lại tình hình ở Giang Hạ một lượt, căn phòng liền rơi vào trầm mặc. Mọi người không phẫn nộ, bọn họ đều biết Giang Đông lúc này chính là cá nằm trên thớt, không có con đường để lựa chọn. "Tất cả nói thử xem, bây giờ chúng ta nên ứng đối thế nào?" Tôn Quyền chậm rãi nói với mọi người. "Điều kiện như vậy ta không chịu nổi, nhưng có vẻ là không thể không chấp nhận được, nhưng một khi ta chấp nhận, ta sẽ giao phó thế nào với Giang Đông?" Lúc này Chu Du mở miệng trước nói: Kỳ thực điều kiện thiêu hủy chiến thuyền ngàn thạch không lớn, trước mắt chúng ta chỉ còn lại 120 chiếc chiến thuyền trên ngàn thạch. 120 chiến thuyền này có thể bán cho Lưu Cảnh, xem như là bồi thường một phần lương thực, chỉ để lại một chiếc tọa thuyền cho Ngô Hầu, thần nghĩ hẳn là Lưu Cảnh sẽ đáp ứng. Trương Chiêu ở bên cạnh liền nhướng mày, nhưng không có chiến thuyền trên ngàn thạch, thủy quân Giang Đông chúng ta không phải đã xong đời rồi sao? Tương lai Tào Tháo xâm lược Đông Ngô ta dùng lấy gì để ngăn cản? Chu Du mỉm cười, thần chỉ huy thủy quân đã lỗ, biết rõ trên thực tế khi chiến đấu thủy quân chủ yếu chỉ dựa vào chiến thuyền ngàn thạch, 2000 thạch, 3000 thạch dùng để vận chuyển hậu cần. Tuy chúng ta không có chiến thuyền ngàn thạch nhưng tương lai chúng ta có thể tạo ra chiến thuyền 900 thạch. Kỳ thực chiến thuyền này không khác gì chiến thuyền 1000 thạch về phần vận chuyển hậu cần, thuyền chở hàng 500 thạch có thể đảm đương nổi, nhân thủ ít lại cơ động linh hoạt, có thể đi ngược gió hay ngược dòng nước, chỉ có điều là cần nhiều một chút thôi. Trong lòng Tôn Quyền đã hơi thông suốt, y gật gật đầu. Công Cẩn nói rất có lý, quan trọng hơn là hiện tại quốc lực của chúng ta đã cạn kiệt, cũng không thể tạo ra thuyền lớn, nếu... Góc truyện audio.com, Tào Tháo tấn công chiến thuyền 900 thạch cũng có thể ngăn cản Tào Tháo vượt sông, hơn nữa trong 10 năm chúng ta cũng không đủ sức tây chinh nữa, tạo ra thuyền lớn cũng vô dụng, điều này ta có thể đáp ứng. Mọi người lại trầm mặc. Tôn Quyền nhìn Trương Hoành, y phát hiện dường như Trương Hoành có lời muốn nói, liền nói. Trương trưởng sử có lời gì cứ việc nói ra, chuyện đến nước này, chúng ta không cần lo lắng gì nữa. Trương Hoành cười khổ một tiếng, vi thần không phải là có băn khoăn, chỉ có điều suy nghĩ vẫn chưa hoàn thiện. Không ngại nói thử xem, cách Trương.